Chúng ta hồi chiều nó có bàn đến cái vấn đề phải phát tâm như thế nào. Thì cái giờ đây thì khi mà chúng ta đã biết là phải phát tâm như thế nào thì thì cứ theo đúng như thế mà phát tâm, tức là khi phát tâm xong á, thì phải là phải dưỡng cái tâm ấy, nuôi dưỡng cái tâm ấy, giống như là khi mà một đứa trẻ được sinh thì phải là nuôi dưỡng cái đứa trẻ, nó phải chăm sóc, phải trưởng dưỡng nó một cách cẩn thận, kỹ lưỡng. Thì khi chúng ta phát tâm cũng vậy. Còn thói thường thì là theo một cái thói quen của mọi người chúng ta thì chúng ta cứ nghĩ rằng là phát tâm xong thì không có cần phải trưởng dưỡng hay là phải làm cái gì hết. Ví dụ ngoài chỉ có cái vấn đề là khi mà chúng ta suy nghĩ rằng là chúng ta phát tâm cầu vãng sinh thì chúng ta phải trưởng dưỡng cái sự vãng sinh ấy là bằng cách là niệm Phật không thôi. Thế nhưng thì chúng ta cũng hiểu rằng là chiếu theo Kinh A Di Đà. Thì Kinh A Di Đà là cái kinh mà nhấn mạnh nhất là về cái vấn đề là niệm Phật, niệm niệm danh. Nhưng mà trong kinh có nói rõ rằng là và muốn mà niệm cho thành công thì phải là nhất tâm bất loạn, chứ còn không có phải là cứ chỉ trì danh thôi mà nó nó sẽ có thành quả, mà phải nhất tâm bất loạn. Và thế nào là nhất tâm bất loạn thì buổi chiều chúng ta cũng có bàn đến, là cái tâm mình phải tương ứng với Phật, Phật với mình nó mới thành một, tức là niệm là Phật mà Phật là niệm. Thì khi mà niệm là Phật thì chẳng cần niệm nữa, thì có nghĩa là đi đứng nằm ngồi gì thì cái tâm ấy cũng vẫn là Phật rồi, cho nên chư Phật không có niệm nữa, chư Phật chẳng có niệm Phật gì nữa. Thế thì khi mà niệm Phật, mà niệm là Phật, Phật là niệm, thì hai cái nó đã là một, tức là niệm tức thì Phật, mà Phật tức thì niệm, mà niệm bất dị Phật, mà Phật bất dị niệm, mà hai đó là một. Thì khi niệm như thế thì chắc chắn vãng sinh. Và nếu mà nói chắc chắn vãng sinh thì cũng có thể chứng minh là bởi vì khi mà tâm ấy là Phật thì cái y báo của cái tâm đó nó sẽ hiện bày. Thì cái y báo của cái tâm ấy tất nhiên là cõi thanh tịnh. Bởi y báo của cái thân thanh tịnh thì cái cõi nó cũng thanh tịnh. Cho nên vì như vậy, khi mà chính báo của Đức Phật với tâm của mình là một, thì y báo của Đức Phật với y báo của mình cũng không hai. Cho nên vì như thế, người niệm Phật nhất tâm bất loạn thì là vãng sinh Tây Phương. Thế đó là kinh A Di Đà nói như vậy. Thế thì nếu mà chúng ta quên đi cái vấn đề là nhất tâm bất loạn thì chúng ta tụng kinh A Di Đà hay là thực hiện theo kinh A Di Đà nó cũng chưa quốc. Tức là có nghĩa là thiếu cái điểm quan trọng nhất là nhất tâm bất loạn. Chúng ta chỉ nghĩ tới là xưng danh trong 10 niệm, mà chúng ta không nghĩ tới là cho dù là một niệm nhưng mà nhất tâm bất loạn cũng vẫn vãng sinh. Là cái chỗ vãng sinh chính là cái vấn đề là nhất tâm bất loạn, mà niệm Phật nhất tâm bất loạn, niệm Phật mà thành nhất tâm, có nghĩa là Phật và mình là một, là nhất tâm. Có nghĩa là niệm là tâm mình, Phật, tâm Phật và tâm mình. Phật ở đây là chỉ do chính báo của Ngài là Phật tâm, với lại tâm của mình nó thành một, không còn có hai nữa. Thành ra không còn có con và Đức Phật. Thành ra vì vậy mà người ta nói rằng là từ tính Di Đà mà duy tâm tịnh độ. Thành ra mới nói là tự tính của mình chính là Di Đà. Tại vì thực tính của nhất thiết chúng sinh vốn là Phật tính. Như thế thì là Di Đà. Do đó, cái khi mà mình niệm Phật, mình trì danh niệm Phật, mình cũng phải cần cái vấn đề mà làm thế nào trong cái lúc trì danh niệm Phật mà được nhất tâm bất loạn. Thì nhất tâm bất loạn ấy thì đương nhiên là phải làm theo lời Ngài Triệt Ngộ Đại Sư, nghĩa là phải phát cái tâm có Phật ra, tức là phát cái tâm thanh tịnh ra. Tâm thanh tịnh đấy là tâm độ sinh, thì gặp được cái thân tâm thanh tịnh của chư Phật nó là độ sinh thanh tịnh. Bởi vì thanh tịnh chính là cái vấn đề rằng là độ sinh. Thành ra độ sinh đến cảnh giới tịnh độ, đó là một phương tiện. Thì độ sinh đây là như là tôi nói, hai cái chữ độ nó khác nhau. Cảnh giới tịnh độ là cõi tịnh, còn độ sinh đó là giác ngộ chúng sinh. Thành ra nếu một cái người phát tâm thì cái người ấy á, tùy theo cái tâm thanh tịnh của họ, họ sẽ sinh vào các tịnh độ theo phẩm bậc thượng trung hay hạ, thì họ sẽ sinh về tịnh độ. Thế bây giờ tôi nói thêm một chút về cái tinh thần và tịnh độ trong kinh Duy Ma Cật đó, thì rằng là đối với kinh Duy Ma Cật đó, thì thực ra đó chúng ta tất cả những người phát tâm, tức là tu tập thanh tịnh đạo, thấy đều vãng sinh. Nhưng mà sở dĩ mà riêng nói về kinh A Di Đà đó, nói vãng sinh Tây Phương, đó là khi mình chọn cái vãng sinh là Tây Phương, là cõi Tây Phương, thì mình phải niệm cái chính báo của Tây Phương là A Di Đà, thì mình mới được cái y báo của Tây Phương. Còn ví phỏng cái người tu thanh tịnh đạo, tu pháp này nè, đó, mà không cầu vãng sinh Tây Phương, không nghĩ tới vãng sinh Tây Phương, chẳng hạn như là Mật Tông, chẳng hạn như là Tịnh Độ Tông, chẳng hạn như rằng là Hoa Nghiêm Tông, Pháp Tâm Tông, chẳng hạn những cái người mà tu hành những cái tông như vậy, không có chủ trương rằng là cầu vãng sinh Tây Phương, thế thì họ về đâu sau khi chết? Thì cái câu trả lời thì chúng ta lại luôn luôn lục tìm ở trong kinh điển những cái câu trả lời, những cái thắc mắc nói trên đó. Thì chúng ta sẽ được giải đáp một cách rằng là không phải là những phàm phu con người khác nào đó giải thích, mà là kinh điển giải thích, tức là Đức Phật giải thích, thì điều đó đáng tin nhất, chính xác nhất. Thế thì bây giờ trở lại nói những người không tu vãng sinh tịnh độ rồi, họ có vãng sinh không? Nếu không vãng sinh thì sau khi chết thì họ sinh đi đâu? Họ tái sinh như vậy à? Hả? Nếu vậy thì chỉ có những người tu tịnh độ mới là thắng lợi. Còn những cái người mà tu những cái thiện pháp với công đức khác thì là thua lỗ quá. Thế thì chung cục là như thế nào? Kinh Duy Ma Cật nói, Đức Phật trong Kinh Duy Ma Cật nói, khi Đức Phật giải thích cho Trường Già Tử Bảo Tích là nhân vật hỏi, mà Đức Phật là người đáp ở tại cái pháp hội ở trong rừng cây Yamala, thì bây giờ Đức Phật mới nói rằng là lúc bấy giờ đối đáp là toàn là về tịnh độ không. Thì Đức Phật nói rằng những cái người tu, tại vì chư Phật ở trong mười phương thế giới này thành đạo, Đức Phật nào cũng có tịnh độ, tại vì đó là y báo. Thành ra khi Đức Phật nào chứng chứng đẳng chứng giác thì cũng có cái y báo. Với cái y báo của Đức Phật đó, thì là tùy theo cái căn cơ của con người mà đạt được cái y báo phần đó của Đức Phật. Nói một cách như vậy này, ở đây toàn thể chúng ta không phải là toàn thể chúng ta tin Phật bằng nhau, giống nhau. Không có đâu. Có người tin Phật rất là sâu, có người tin Phật trung bình, có người tin Phật vừa vừa, có người chẳng tin này. Có người tin nhảm, có người mê tín. Chứ không phải là nhất thiết Phật giáo đồ là đều là tin Phật giống nhau đâu. Thành ra do nơi cái đức tin mà cái trình độ mà tinh tiến hay tu tập nó có khác nhau tùy theo cái đức tin. Thế thì Đức Phật giải thích là bao nhiêu người tu Bồ Tát Đạo, rất là đông người tu Bồ Tát Đạo. Rồi sau khi mà công viên quả mãn, chứng A Nậu Đa La Tham Miểu Tam Bồ Đề, thì các vị Phật ấy thành Phật và đều có quốc độ của quý ngài đó. Quốc độ đó thì mình cũng biết là nếu mà mình chia sẻ ra thì nó cũng là thuộc có ba hạng: tự thọ dụng, tha thọ dụng và biến hóa. Biến hóa là Đức Phật phương tiện thiết lập, tha thọ dụng là những cái bậc cao hơn được thọ dụng một cái phần nào đó cảnh giới của Đức Phật, còn tự thọ dụng là những cảnh giới mà chỉ có Đức Phật mới nhận ra, mới biết được, mới chủ được. Thế thì Đức Phật nào cũng có tịnh độ, thì Đức Phật nào cũng có tịnh độ rồi, thì mỗi cái tịnh độ đó nó có một cái xu hướng của sự tu hành theo vị Phật nói trên đó. Nói ví dụ như là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, ngài tu theo Bố Thí, thì cái cảnh giới tịnh độ của ngài đó là nó thuộc về cái cảnh giới tịnh độ do Bố Thí mà thành tựu. Rồi tỷ dụ như ngài Bất Động Như Lai tu theo cái hạnh bất động, tức là không sân khỏe, không bao giờ sân, dù là bất cứ lần trước cái nghịch cảnh nào hay cái nào, nghĩa là cái cảnh gì đi nữa. Rồi thành Phật thì cái cảnh giới của ngài đó là một thứ tịnh độ bất động, vân vân. Thế thì bây giờ một người tu Bồ Tát Đạo thì tùy theo cái người đó tu hành gì thì người đó sẽ chiêu cảm với cái tịnh độ của cái pháp đó, của chư Phật đó. Thế bây giờ nếu người nào mà tu tập Bố Thí Ba La Mật một cách tinh tiến gắt gao thì người đó sẽ sinh về tịnh độ của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Và trong kinh Duy Ma Cật, Đức Phật thị hiện cho đại chúng nhìn thấy cái cảnh giới tịnh độ của ngài. Thành ra Đức Bổn Sư cũng có một cái tịnh độ, chứ không phải là quế độ này là đạo tràng của ngài thiệt. Quế độ này là đạo tràng thứ hai, hóa thân tỷ độ. Còn ngài có một cái tịnh độ của báo thân Phật. Thì ở trong kinh Duy Ma Cật rằng là khi mà Xá Lợi Phất nghi ngờ mà suy nghĩ rằng nhân nào thì quả nấy, chẳng hiểu Đức Bổn Sư của mình tu cái hạnh gai góc làm sao đó mà cái cảnh giới, cái y báo của ngài nó lem luốc, mà nó xấu xí, mà nó nghĩa là khổ não như vậy. Tại sao y báo của ngài nó lại tệ như vậy? Đáng lẽ là ngài là một bậc chính đẳng chính giác thì cái y báo phải tốt đẹp lắm chứ, sao lại y báo lại lạ như vậy? Thì sao lại phát khởi một cái ý nghĩ suy nghĩ như vậy? Thế khi mà nghe đến tịnh độ thì bây giờ Loa Kê Phạm Vương là một vị Phạm Vương Thiên Chủ, ông này tập được tư tưởng của vị trưởng lão A-la-hán, cho nên ông này mới lên tiếng nói bằng là: trưởng lão đừng có nghĩ như vậy, bởi vì dưới mắt tôi đây cái cảnh giới này không hề xấu xí, không hề gớm ghiếc, không hề có khổ, nó thuần thanh tịnh sạch sẽ y như cõi trời vậy đó. Thì cái ý của loa kiếp Phạm Vương là cảnh do tâm hiện, tâm sao cảnh vậy. Cho nên tâm buồn thì cảnh có vui đâu bao giờ, tâm vui thì cảnh gì nó cũng là vui hết. Cho nên nếu mình thấy là gai góc là tại tâm của mình đấy. Ý của loa kế là như thế. Thế thì Đức Phật tiếp theo, thì Đức Phật mới ấn ngón chân cái xuống mặt đất, thì cái đại địa này tự nhiên nó rung động. Rồi đại chúng thấy rằng là không có ngồi ở dưới đất, mà người nào cũng ngồi ở trên tòa sen vàng. Rồi thì thấy cái cõi này không phải đất nữa, mà là thanh tịnh lưu ly, trong suốt, bằng phẳng, trang nghiêm vô cùng, thanh tịnh vô cùng. Thấy thân của Đức Phật cũng trong suốt rồi. Rồi thì phải trở lại vị trí cũ. Thế đó Đức Phật nói rằng Ngài cũng vẫn đang còn ở trên cái cảnh giới như thế nó thuyết pháp. Thế thì Đức Phật chỉ có dùng thần thông để làm cho cái đám này tha thọ dục để nhất thời. Cho nên vì vậy cả đám phải dựa trên thanh tịnh để có thể mà vào được cõi thanh tịnh của Phật dù là nhất thời. Vì vậy hết thời đại chúng đều tự dưng ngồi ở trên tòa liên hoa. Tức là ý muốn nói là ngồi trên tòa liên hoa là ngồi trên sự thanh tịnh, thanh tịnh vô thượng. Cho nên nói rằng là tòa liên hoa, bảo liên hoa, thì mới thấy được. Thì do đó thì chuyện đó mình cũng có thể để làm cho mình hiểu một cái vấn đề là nếu có một cái tâm thanh tịnh thì cảm được cõi thanh tịnh, còn chúng tôi không cảm được. Cho nên bây giờ mình có thể đem con mèo, con chó vào trong cung điện mình nuôi, nó vẫn không cảm được đó là cung điện. Chỉ có tâm của hoàng tử, của công chúa thì cảm được đây là cung điện, là sung sướng. Con chó, con mèo thì nó cũng thấy vậy vậy thôi, nó cũng thấy cảnh giới vậy vậy thôi. Thế thì chư Phật nào cũng không vậy. Thì tương ưng cái người nào mà tu bố thí ba la mật thì tự nhiên sinh về tịnh độ nơi trên đó. Người nào tu về hạnh không sân thì tự nhiên sinh về cõi của bất động Như Lai. Cứ như thế mà sinh chiêu cảm. Mà chư Phật cũng cần tiếp dẫn là chiêu cảm. Nói như vậy cho mình dễ hiểu. Mình chết đi, tùy theo cái tâm của mình là nghiệp thiện hay nghiệp ác, thì nó chiêu cảm cho mình sinh vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, cái nào. Khá thì về mặt thiện đó, thì nhân và thiền, tự dưng nó chiêu cảm. Mình đâu có chọn, mình chọn cũng được. Thế bây giờ mình nói rằng là tôi chọn cảnh thiên đường, nhưng mà cái tâm của mình đó, tức là cái chính báo đó của mình nó là địa ngục, thì y báo nó phải là địa ngục thôi, không có chọn gì được hết. Nếu muốn chọn thì phải phát cái tâm của thiên đường tu phúc. Thành ra phát cái tâm nào thì tự nhiên nó chiêu cảm đến cái cảnh giới đó. Thế thì những cái người mà tu tập đó đều vãng sinh đủ hết cả các thế giới của mười phương chư Phật. Thì hết thảy chư Phật tu, mỗi một vị Bồ Tát khi tu hành một pháp môn mà có đến 84,000 pháp môn. Mà mỗi một pháp môn như vậy có vô lượng vị Phật. Thành ra có đến 84,000 vô lượng Phật và cõi tịnh. Thành ra tùy theo những cái pháp nói trên đó là mà chúng sinh đó sinh về. Đó, sinh về cảnh giới. Thành ra cái đó là đương nhiên vãng sinh. Cũng như là một người mà làm thiện nhiều quá đi, thì đương nhiên sinh thiên, hoặc là đương nhiên sinh vào là một cái người mà có phúc của cõi người. Nó đương nhiên, nó chỉ là yếu tố của nhân quả. Yếu tố khác nữa là nói rằng là y báo, y là dựa vào chính báo mà thành lập. Cho nên cái chính báo nó công đức như thế nào thì cái y báo nó công đức như thế ấy. Cho nên tùy kỳ tâm tịnh tức Phật tổ tịnh. Thế như thế là cái câu trả lời cho mình biết rằng là ai cũng có một cái kết cục tương ưng với lại cái tâm của mình hết. Thành ra những người mà tu hành thánh đạo, tức là tu tập mà thanh tịnh, thì những người ấy tự dưng vãng sinh. Vãng sinh tùy theo chiêu cảm, tùy theo cái pháp của mình tu, sinh về cái cõi nước của các vị Phật chuyên tu cái hạnh như vậy. Rồi ở trên đó mới tiến tu cái pháp đó cho đến công viên quả mãn, thành Phật đạo, và cũng thành Phật qua cái pháp nói trên đó. Như vậy thì nếu nói chung tịnh độ đó, thì là tịnh độ là kết cục của những người tu Bồ Tát đạo. Nhưng mà nếu riêng mà muốn xu hướng sinh về thế giới phương Tây thì mới phải quyết định rằng là muốn về đó, muốn về cái thế giới phương Tây đó. Cho nên niệm cái chính báo đó để đặt vào cái ý báo đó. Hoặc giả một điều nữa, hoặc giả cái niệm nó có cái tinh thần như tôi nói, một khi nhất tâm bất loạn rồi thì mình thấy rằng là giống như không niệm nữa. Tức là có nghĩa rằng là một người theo hạnh của Quan Thế Âm hay là theo hạnh của A Di Đà thì cái người ấy tự dưng chiêu cảm về Tây Phương, không xin cũng về, cũng như ăn không xin no, cái no nó cũng đến. Thế thì những cái người mà tu theo cái hành của A Di Đà hay là tu theo cái hành của Quan Thế Âm thì những người đó tự dưng ra sinh về thế giới phương Tây. Tu theo hành của A Di Đà hay tu theo hành của Quan Thế Âm là hành gì? Thế Quan Thế Âm thì mình biết là cái hành mà quan sát âm thanh cứu khổ cứu nạn. Quan Thế Âm là phó giáo chủ, còn giáo chủ là A Di Đà. Thế tu theo hạnh A Di Đà là hạnh gì? Hạnh tiếp dẫn, là cái hạnh tiếp dẫn, là A Di Đà Phật là tiếp dẫn cho những cái người nào phát cái tâm thanh tịnh niệm Phật, tức là phát tâm thanh tịnh niệm Phật để tâm thanh tịnh, niệm Phật là cố ý để tâm thanh tịnh. Thế thì bây giờ nói ví dụ mình vãng sinh Tây Phương, mình sẽ là thánh chúng, và thánh chúng thì là phụ với lại Đức Phật A Di Đà ở trên cái công việc là tiếp dẫn chúng sinh. Tiếp dẫn chúng sinh ở đây là dùng thiện xảo phương tiện đó, dùng tới thanh tịnh pháp đó, một cách chủ động hay thụ động. Tức là một là khai thị thanh tịnh pháp cho người đó, để cho người đó vãng sinh Tây Phương giống như các vị cao tăng thánh tăng, hoằng pháp lợi sinh rồi vãng sinh Tây Phương. Vãng sinh Tây Phương bằng cái con đường hoằng pháp lợi sinh, tiếp dẫn chúng sinh, tiếp độ chúng sinh. Và hai, đó là những người có nhân duyên đắc độ, nay đã độ. Hai là những người chưa có nhân duyên, gieo nhân duyên đắc độ cho họ. Những người chưa có nhân duyên được tiếp dẫn, gieo nhân duyên tiếp dẫn cho họ. Thì tất cả những thứ đó đều là thanh tịnh đạo. Tức là mục tiêu chỉ là tiếp dẫn. Thế thì nếu đó mà các chúng sinh mà có nhân duyên được với lại Quan Thế Âm hay Đức Phật A Di Đà thì sinh về cái cảnh giới của phương Tây. Nếu có nhân duyên Đức Phật Dược Sư thì sinh về thế giới phương Đông. Nếu có nhân duyên với Bảo Sinh Phật thì sinh về thế giới phương Nam. Nếu có nhân duyên với lại nghĩa là Đức Phật ở phương Bắc thì sinh về quốc độ của A Xúc Bệ Phật, vân vân. Thế thì giờ có cái nhân duyên, tức là tu tập theo cái hành của tiếp dẫn, tu tập cái hành tiếp dẫn, tức là đem cái thanh tịnh pháp đó làm cái nhân duyên cho mình và người. Thì người và mình nó sẽ có cái nhân duyên của cái pháp tiếp dẫn. Khi mình và người có cái nhân duyên của cái pháp tiếp dẫn thì cái người kia nó đã được mình tiếp dẫn vào trong cái pháp tiếp dẫn, tức là pháp của A Di Đà. Nói như vậy nữa, ví dụ bây giờ mình dùng cái pháp tiếp dẫn đó, ở đây chúng ta dùng cái nhân duyên với Đức Phật A Di Đà bằng cách niệm Nam Mô A Di Đà Phật, dùng cái nhân duyên với Đức Phật A Di Đà để được tiếp dẫn, để được từ cái cõi người sinh lên cõi quốc độ của Ngài. Thì bây giờ ở đây nếu là thánh chúng, là những cái cánh tay của Ngài, thì cũng làm những cái tiểu tiếp dẫn. Thế là mình tiểu tiếp dẫn bằng cách nào? Rồi tôi nói một cái đơn cử thôi, là đi phóng sinh. Đó là một pháp tiếp dẫn. Thế khi mà mình phóng sinh, tức là cái mục tiêu của mình là tiếp dẫn con cá đó vãng sinh về cõi người, cõi trời. Đó là mục tiêu phóng sinh của mình. Còn cái mục tiêu phóng sinh của đa phần Phật giáo đồ xưa nay thì là để cầu nguyện cho bản thân mình, lấy cái đó làm cái phúc báo, cầu nguyện cho bản thân mình hay gia đình mình. Nhưng đây thì mình lại phóng sinh để cho nó có cái nhân duyên tiếp dẫn, dùng cái pháp tiếp dẫn. Thì cái pháp tiếp dẫn là thanh tịnh pháp. Thanh tịnh pháp đó là pháp độ chúng sinh. Cho nên dùng cái Bồ Tát Đạo để độ chúng sinh, để kết nhân duyên, do hành Bồ Tát Đạo, do phát tâm thanh tịnh, hành thanh tịnh pháp, do hành thanh tịnh pháp phóng sinh cứu nó, thì nó trở thành cái người có nhân duyên với lại thanh tịnh pháp, là tại vì nó trợ giúp cho mình tu tập thanh tịnh pháp được thành công. Thì như thế đó, nó là người, nghĩa là gọi là ngoại hộ, ngoài hộ thiện tri thức, hộ trì cho cái người kia thành tựu cái hạnh tiếp dẫn, tức là thanh tịnh đạo. Thì như vậy nó sẽ có cái nhân duyên với lại cái pháp thanh tịnh tiếp dẫn. Như thế thì nó đủ khả năng để bỏ kiếp cá, giống như Đức Phật khi phát một cái tâm lương thiện, đủ khả năng để bỏ địa ngục lên thẳng thiên đường. Nghĩa là con cá không biết làm phúc cho nên nó vô phương thoát thân cá, một chuyện. Thứ hai, nó quyến luyến thân cá, nó khi nào nó cũng mong nó là con cá tốt lành, hai chuyện. Và như vậy không thể nào nó thoát khỏi thân cá. Khi nói không thể thoát khỏi thân cá thì nó vĩnh cửu phải chịu những cái nạn bị giết, bị bắt, bị ăn. Nó bị hoài, không có ngày ra, nhất thất nhân thân vạn kiếp nan phục. Đức Phật nói vậy, một phen mất thân người muôn kiếp khó trở lại. Thế là chỉ có cái thanh tịnh đạo, tức là cái Bồ Tát Đạo đó cứu được. Thế cái người cứu đó phải hành Bồ Tát Đạo. Thế người cứu đó đi cứu nó, chứ không phải đi cầu cho mình, mà là đi cứu nó. Đi cứu nó và tán thán công đức của nó. À, giờ nay tôi học cái hành tiếp dẫn. Đó, tiếp dẫn quý vị lên trên cái cõi người và cõi thiên. Và quý vị là những người giúp cho tôi hoàn thành cái điều đó. Đó, cho nên ghi nhận công đức, tri ân. Và như vậy thì cái loài súc sinh ấy, nó có công đức rồi. Công đức đấy đủ cứu rồi. Đủ cứu thoát khỏi thân cá rồi. Và nhất định nó được vãng sinh sau khi chết. Nó sẽ được vãng sinh về cái kiếp người này. Nếu khá nữa, vãng sinh cõi thiên như là lưu thủy trưởng giả đã làm với lại 10.000 con cá. Đó là tiền thân của Đức Phật trong quá khứ. Thế như thế đó, nhờ vậy mà 10.000 cá đã sinh thiên khi được lưu thủy trưởng giả cứu. Lưu thủy trưởng giả cứu bằng cách quy y cho nó, niệm Phật cho nó nghe, nói pháp cho nó nghe, hồi hướng công đức cho nó. Thì sau đó 10.000 cá chết sạch. Hôm sau á, ngay chiều hôm đó, rồi thì vua đang ngủ, thấy hào quang sáng rực kết, rồi vua thức giấc, rồi vua ra ngoài ban công nhìn thì thấy ở một cái góc thành, cái phía mà nhà của lưu thủy trưởng giả, chỗ đó sáng rực kết. Vua không hiểu chuyện gì, sáng ra vua hỏi quần thần. Quần thần nói chỉ có kêu lưu thủy tới hỏi thôi. Gọi lưu thủy tới hỏi, đêm qua tại sao cái chỗ nhà ông nó sáng ghê như vậy đó? Lưu thủy hôm qua mệt, ngủ mê mệt không biết gì hết. Sáng ngủ dậy, thấy xung quanh của mình có đến 10.000, tức là 1.000 cái sợi anh lạc, sợi chuỗi anh lạc để vây xung quanh cái giường của lưu thủy cúng dường. Lưu thủy cũng hơi thắc mắc. Rồi bây giờ vua triệu vào hỏi, thì lưu thủy nói, nghĩ một hồi, nó 10.000 cá chết hết rồi. Hôm qua thì lưu thủy nhờ vua cho mượn voi để chở nước đi cứu 10.000 con cá. Thế nên vua biết chuyện đó. Vua thấy ông này tự nhiên nói 10.000 cá chết rồi, vua cũng kinh ngạc, không hiểu. Rồi vua hỏi, nhưng mà làm sao ông biết 10.000 cá nó chết? Lưu thủy yêu cầu vua là cho người tới đó, tới cái ao đó thăm dò. Người kia tới thăm dò rồi về báo lại với vua là 10.000 cá chết nổi trên mặt hồ, chết hết rồi. Vua hỏi, ủa tại sao ông biết? Thì lưu thủy hiểu. Lưu thủy biết là 10.000 con cá đó sinh thiên và đến cúng dường lưu thủy. Rồi trong cái pháp hội Kim Quang Minh nói trên đó, Đức Phật mới chỉ 10.000 thiên tử đang ngồi nghe pháp. 10.000 cá hồi xưa tôi cứu. Rồi sau này thọ ký cho 10.000 thiên tử, sau khi 10.000 thiên tử nó phát Bồ Đề Tâm, nguyện sẽ theo gương Đức Phật. Thế thì cái vấn đề là mình thấy, cho nên khi vong sinh, cái vấn đề quan trọng nhất là cái vấn đề là quy y cho chúng, nói cái pháp ngữ cho chúng, rồi thì niệm Phật cho chúng nghe, xong rồi nhắc nhở chúng. Trong cái bài pháp ngữ có nói rồi, tại vì chúng tình đa tưởng thiểu đó, tại vì chúng là không có chịu tu chính kiến, cho nên mê thân, mê mang vẩy, mê mặc lông như vậy, tức là thành chim thành cá, cho nên rồi chung cục rồi bị bắt, bị bớ, rồi mê là sắp chết ở trên dưới mũi dao nhọn, sắp bị hồn sẽ bốc theo cái lò nướng, gọi là mạng tại đao châm mà hồn phi thăng hỏa, rồi hạnh phúc rồi may gặp. Để may gặp ai? May gặp những người phát tâm. Từ những người phát tâm làm thiện cho đến những người mà phát tâm tiếp dẫn. Những người phát tâm làm thiện thì nó được cứu nhất thời, nhưng mà không cứu thoát khỏi thân cá. Những người hành hạnh tiếp dẫn thì nó thoát khỏi thân cá, tại nhờ nó có nhân duyên với cái pháp tiếp dẫn, nó đóng góp vào cho cái pháp tiếp dẫn ấy thành công. Cho nên chư Phật khi nào cũng nói nhớ ơn chúng sinh, tại nhờ chúng sinh mà Phật đắc pháp, cho nên không bỏ chúng sinh. Vì vậy suy đi xét lại, chỉ có Bồ Tát Đạo cứu độ được chúng sinh, chỉ có Bồ Tát Đạo cứu khổ cứu nạn được. Còn không có cách gì, pháp gì, từ thiện nào trên thế gian cứu khổ cứu nạn, chỉ cứu được nhất thời, nhất thời thôi. Chỉ có cái cứu khổ cứu nạn của đạo Phật đó, là mua dứt cái khổ sinh tử của chúng sinh. Chúng sinh sạch sành sanh chẳng còn một chút khổ sinh tử nào, như Ca Diếp mua cái nghèo của bà già về đó. Thế đó là hạnh tiếp dẫn. Thì không phải chỉ tiếp dẫn cá thôi, mình cũng có thể tiếp dẫn những người nghèo khổ ghê lắm, giống như là Ca Diếp tiếp dẫn bà già nghèo khổ. Một chiêu mua cái nghèo của bà đó sinh thiên, chết sinh thiên. Thế thì mình cũng học tất cả những cái hạnh như vậy, đi mua cái nghèo của chúng sinh, dùng cái tiếp dẫn là đưa chúng sinh từ cái cảnh mà khổ sở như vậy, vãng sinh về cái cảnh mà biết bố thí, từ cái cảnh mà cùng tử chỉ biết xin. Họ chết đi, họ sẽ sinh về cái cảnh mà họ không còn phải xin nữa, mà họ là người cho. Họ sẽ là những người chuyên cho. Mình đây là hạng chung chung, là mình cũng chẳng xin nhưng mà mình cũng chẳng cho. Cho nên mình nó cứ tàng tàng đó, cái cuộc sống đó. Như vậy thì dùng cái pháp tiếp dẫn đó, tu hành cái pháp tiếp dẫn đó, thì tự dưng chiêu cảm sinh về Tây Phương. Hoặc dùng pháp cứu khổ cứu nạn của Quan Thế Âm, chuyên đi cứu khổ cứu nạn. Những cứu khổ cứu nạn anh phải từ thiện, từ thiện thì thành nhân thiên, tâm từ thiện đó, thì được cái phúc báo của nhân thiên. Nhưng mà đợt đây tâm của thanh tịnh cố ý sử dụng thanh tịnh đạo, tức là Bồ Tát đạo, để mà dùng cái nhân duyên đó đó mà đưa chúng sinh ra khỏi khổ tập. Cứu khổ cứu nạn của Quan Thế Âm là như vậy. Thế thì mình cũng học, nếu mà mình tu tập cái hành cứu khổ cứu nạn của Quan Thế Âm, nếu mình tu tập cái hành tiếp dẫn của A Di Đà, thì tự khắc phán sinh thôi, không cầu cũng phải sinh. Nói nó chiêu cảm, nó tương ứng. Còn riêng những người tu những cái gì khác đó mà cầu vãng sinh thì mới là cái chuyện phải cầu, tức là phải hồi hướng như vậy. Cho nên mới phải nói là phải niệm Đức Phật A Di Đà. Nhưng mà chung cục thì chúng ta biết tam bối ở trong kinh Quán Kinh mà tôi trình bày rồi là đều phát Bồ Đề Tâm. Trong A Di Đà kinh chưa nói một cái lời gì đến Bồ Đề Tâm, thế nhưng mà cái nhất tâm bất loạn là hàm ý đó ở trong rồi. Là phải phát cái tâm đó thôi thì mới có thể nhất tâm bất loạn được. Thế như thế thì nếu mà chúng ta tu, mà nếu mà chúng ta biết nhân biết quả đâu đó đó, thì đương nhiên là chúng ta không có bị mất thời gian tu hành mà không đạt được một cái quả nào cả, mà cũng chẳng một chúng sinh nào được lợi. Mình học thì càng ngày ca đạo Phật là từ bi, mà xét ra thì bản thân của mình chẳng có cứu được ai và cũng chẳng có giúp gì được ai. Tôi không biết sao chứ mà tôi ở trong đạo tính ra là 46 năm. Thế tôi cũng nhiều lúc tôi rất là tàm quý, nhưng mà tôi nghĩ rằng là mình không có làm gì được. Tôi cứ nhớ mãi lời ông cụ, hoặc là ông cụ sư phụ thôi, nói rằng là đừng bao giờ lấy Phật Pháp làm đài danh vọng cho mình, mà hãy lấy mình làm đài danh vọng cho Phật Pháp. Tôi là suy nghĩ cái câu nó nhiều ghê lắm. Thế ra đương nhiên thì nghĩ rằng là mình phải làm được cái gì đó chứ, cho thiên hạ. Thì mới là cho mình được, thì mình mới gọi là có một cái duyên với Phật Pháp thực sự, mới đền đáp phần nào đó ân của chư Phật. Bây giờ trở lại cái vấn đề là, đó là tôi nói theo cái lối mà tu tập như thế, là theo đúng cái tinh thần của nhân của quả. Thì rằng là thay vì rằng là mình chỉ có ngồi yên rồi khư khư là niệm Phật, rồi là nói rằng là rồi mình sẽ vãng sinh, rồi về cái rồi là mình chứng vô sinh pháp nhẫn. Nhân quả nào chứng minh? Nếu mình chỉ niệm khư khư, tâm không đổi, thì chính báo của mình đâu có đổi, thì y báo của mình cũng không thay. Cho nên vì vậy 30 năm niệm cực lạc chung cục cũng xa vời vợi, A Di Đà cũng chẳng có gần gũi gì với mình. Thay vì nếu mà phát tâm thì là thấy ngay lập tức Ngài ở ngay gần mình, bằng những mỗi một cái hành động tiếp dẫn mình thấy Đức Phật ở trong mình, thì mình sẽ thấy. Thế thì kinh A Di Đà thì nhấn mạnh với mình trên cái vấn đề nói trên đó, tức là nhấn mạnh cái mà phải niệm Phật thế nào để nhất tâm bất loạn. Và tôi cũng giải thích một cách chiếu theo nhân quả là nhất tâm bất loạn là như thế. Cho nên vì như thế trong kinh A Di Đà mới có nhấn mạnh cho mình thêm một câu nữa là bất khả dĩ thiểu thiện căn phúc đức nhân duyên đắc sinh bỉ quốc. Không thể dùng những cái nhân duyên công đức ít ỏi mà đắc sinh. Thế mà mình lại tin rằng là mình cứ chỉ ngồi yên niệm mà không có làm một cái công đức nào hết rồi vãng sinh. Sao mình không coi lời Phật ra gì đấy? Thế Phật nói câu đó, sao mình để ý? Nếu mà quả tình đúng như mọi người suy nghĩ thì Đức Phật không có nói câu đó trong kinh A Di Đà. Đức Phật khẳng định là không thể dùng những cái phúc đức nhân duyên ít ỏi đó mà vãng sinh Tây Phương. Cho nên ở trong Vô Lượng Thọ Kinh mới nói rằng là xuất gia làm sa môn, tu chư công đức, là làm tu học mọi cái công đức, phát Bồ Đề Tâm. Bậc thứ hai là nếu không làm sao cũng được thì cũng làm mọi cái công đức thiện pháp, phát Bồ Đề Tâm, rồi chuyên niệm Phật Vô Lượng Thọ. Cái thứ ba thì dù chẳng làm gì được cái công đức nào hết, thế nhưng mà nghe chính pháp không có sinh lòng nghi ngờ, phát Bồ Đề Tâm rồi chuyên niệm Vô Lượng Thọ Phật, hồi hướng vãng sinh Tây Phương. Còn kinh A Di Đà nói chỉ cần niệm 10 niệm, hoặc niệm một ngày, hoặc cho đến 7 ngày. Nhưng mà nếu nhất tâm bất loạn thì vãng sinh Tây Phương. Chả lẽ lời Đức Phật nói sai sao? Tại vì chúng ta niệm hơn 7 ngày, chúng ta niệm hơn 10 niệm, nhưng mà cũng chưa thấy gì hết. Không phải Phật nói sai, tại mình làm sai, tại cái tâm này không thể thấy, phải ngồi trên Liên Hoa Tòa mới thấy được tịnh độ. Cho nên phải phát tâm Liên Hoa thì mới thấy được tịnh độ. Liên Hoa ấy chỉ cho thanh tịnh. Thanh tịnh ấy, tôi xin lặp lại một lần nữa, đừng hiểu lầm. Tu tịnh tức là có nghĩa là ăn chay niệm Phật ở hiền, ở lành đó. Là tịnh, chứ nó là thiện, không phải tịnh. Tịnh là độ sinh. Thanh tịnh đạo không phải là thiện đạo. Thanh tịnh pháp không phải là thiện pháp. Cho nên thanh tịnh pháp làm thân chỉ có Đức Phật thôi. Còn nếu lấy thiện pháp mà làm thân thì nhiều lắm. Chẳng hạn như Khổng Tử cũng là thiện pháp. Hay là Chúa Giê-xu cũng là thiện pháp. Hay là biết bao nhiêu những cái vị nào, những cái vị mà gọi là danh nhân ở cuộc đời này cũng một đời thiện pháp. Mình biết bao nhiêu những cái người mà rất là có thiện pháp, không tham, không sân, nhưng mà cũng không có chứng cái quả được. Chẳng hạn như Nho Gia là thiện ghê lắm, hoặc là đâu có tham sân gì đâu. Cho nên ví dụ như mình thấy, như là tôi đơn cử một cái chuyện nhỏ thôi cho mình nghe. Chẳng hạn như Tử Hãn là một Nho Gia. Tử Hãn làm quan to, Khâm Sai đại thần chuyên môn đi thanh tra các địa phương, thành ra có quyền ghê lắm. Thì khi mà Từ Hãn đến thanh tra một cái huyện, thì nửa đêm quan tri huyện gõ cửa, gõ cửa phòng của Từ Hãn. Từ Hãn mở cửa hỏi là đêm khuya khoắc như vậy rồi mà ông còn gõ cửa phòng tôi, có chuyện gì khẩn cấp sao? Ông này nói là chẳng có chuyện gì khẩn cấp, mà chỉ có mỗi một chuyện rằng là tôi có một cái viên ngọc báu gia bảo quý ghê lắm, muốn tặng cho ngài, nhưng mà xin ngài đừng nghĩ là tôi hối lộ, bởi lẽ ngài là một cái vị quan mà tôi rất là kính trọng, một người thanh liêm xứng đáng làm chủ của cái viên ngọc báu này, cho nên tôi đem đến tặng ngài. Mà hơn nữa tôi phải lựa nửa đêm khuya như vậy để không ai biết hết đem đến tặng ngài, cho nên ngài yên tâm. Từ Hãn đáp là ông nói không ai biết, tôi biết, ông biết, trời biết, đất biết, hơn nữa viên ngọc này á là của gia bảo dòng họ ông. Dòng họ tôi cũng có gia bảo. Gia bảo của dòng họ tôi là lòng không tham, cho nên ai giữ gia bảo người nấy đi. Nếu tôi nhận của ông là cả tôi lẫn ông đều mất của gia bảo. Rồi ông chỉ viện bẽn lẽn cầm gia bảo đi về. Mình thấy dễ gì người nào mà lý luận mà suy nghĩ mà làm như vậy được, không đủ là bậc thánh đấy. Thế nhưng mà không đủ để mà giải thoát, vẫn trong thế gian thôi. Cho nên Khổng Tử cũng nằm trong thế gian, cho nên Chúa cũng nằm trong thế gian, tại vì không phát sinh được, không chứng được thanh tịnh pháp thân, không chứng thanh tịnh pháp mà bởi vì không phát được thanh tịnh tâm, vô thượng thanh tịnh tâm của chư Phật và là Bồ Đề tâm. Mình thấy cái khác nó chỉ là ở những cái điều như vậy thôi. Cho nên nếu không phát Bồ Đề tâm thì vô phương có tỉnh đỏ. Cái kinh Vô Lượng Thọ nói ba bậc ở tôi đã trình bày, kinh A Di Đà thì là như thế. Cho nên kinh A Di Đà nói rằng là mình nếu không có những cái công đức lớn đó, thì đừng mong mà vãng sinh, kinh A Di Đà nói. Chứ không phải là chỉ có ngồi tụng không thôi, không làm một cái thiện pháp nào hết rồi sẽ vãng sinh. Điều đó là chật lất với lại cả ba kinh. Rồi kinh thứ ba là Quán Kinh nói cái gì? Thì kinh thứ ba Quán Kinh, quán là kinh này là quán Phật không à, chứ không có chủ trương niệm mà chủ trương quán, cho nên gọi là Quán Kinh. Là nói tắt của Quán Vô Lượng Thọ Kinh, tức là Quán Vô Lượng Thọ, từ Chính Báo đến Y Báo là Vô Lượng Thọ Phật cho đến Vô Lượng Thọ Quốc Độ quán. Thì Đức Phật dạy cho bà Vi Đề Hy, Vi Đề Hy là nhân vật chính của cái kinh Quán Kinh. Bà này là mẹ của A Xà Thế, đó, vợ của vua Tần Bà Ta La. Thì chúng ta cũng biết là cái nguyên nhân mà Đức Phật mà nói kinh Quán Kinh cho bà Vi Đề Hy này nghe là cũng chỉ bởi vì rằng là diễn ra một cái thảm cảnh gia đình là A Xà Thế giết cha, nhốt mẹ. Bà Vi Đề Hy này bá buồn, Đức Phật mới đến an ủi và mới chỉ cho bá là tu vãng sinh Tây Phương ra khỏi cái cảnh chán nản này, tức là cảnh khổ tập. Bá là người chọn cảnh Tây Phương. Rồi thì Đức Phật mới cắt nghĩa cho bá, và Đức Phật bảo rằng là bà có biết không, Đức Phật A Di Đà không có ở xa chốn này. Câu của Đức Phật nói là nhữ kim chi phủ, A Di Đà Phật cứ thử bất viễn, tức là cách đây không có xa. Không xa là Đức Phật ám chỉ điều gì? Tức là Đức Phật ám chỉ ở cái chỗ phát tâm á, thì là có A Di Đà, mà không phát tâm thì A Di Đà xa cách nghìn trùng. Mà nếu mà phát tâm thì A-di-đà gần ngay trong gang tấc. Rồi thì Đức Phật mới nói đó, cái cõi như thế đó là một cái cõi thanh tịnh. Mà bây giờ tôi bày cho bà, muốn sinh về cái cõi nước đó là phải tu ba thứ phúc nghiệp. Và như thế nào là ba thứ phúc nghiệp? Thì Đức Phật chỉ từ dưới lên trên. Thế mà phúc nghiệp thứ nhất gồm có những điều sau đây. Phúc nghiệp thứ nhất gọi là hiếu kính phụ mẫu, phụng sự sư trưởng, từ tâm bất sát, tu thập thiện nghiệp. Làm được bốn điều đó vãng sinh Tây Phương. Tức là hiếu dưỡng phụ mẫu đi, phụng sự sư trưởng đấy. Rồi từ tâm bất sát, không giết đó. Và tu thập thiện nghiệp, vãng sinh Tây Phương. Điều kiện đó. Bình thường trong kinh A Di Đà thì người ta nói rằng là điều kiện để mà vãng sinh là phải niệm Phật. Còn điều kiện ở đây là Đức Phật kê đến niệm Phật, mà Đức Phật nói là làm bốn điều đó vãng sinh. Rồi phúc thứ nhì, loại phúc thứ nhì gồm có ba điều, nghĩa là thọ trì tam quy, cố túc chúng giới, bất phạm oai nghi. Tức là gìn giữ cái tam quy y. Gìn giữ tam quy y là thế nào thì chúng ta cũng sẽ trình bày sau. Rồi thì đầy đủ các giới, đừng có phạm, vãng sinh Tây Phương. Phúc thứ ba, phát Bồ Đề tâm, thâm tín nhân quả, đọc tụng Đại Thừa Kinh Điển, khuyến tiến hành giả, vãng sinh Tây Phương. Thì ba cái phúc này sẽ chỉ cho ba bậc, tức là phát tâm thanh tịnh của ba bậc. Nếu mà phát tâm thanh tịnh hạ phẩm, hạ phẩm đó là hiếu dưỡng phụ mẫu, phụng sự sư trưởng, từ tâm bất sát, tu thập thiện nghiệp, vãng sinh về hạ phẩm Tây Phương. Trung phẩm là thọ trì tam quy, cố túc chúng giới, bất phạm oai nghi, thì sinh về trung phẩm. Thượng phẩm là phát Bồ Đề tâm, thâm tín nhân quả, độc tụng Đại Thừa Kinh Điển, khuyến tiến hành giả. Khuyến tiến hành giả tức là sách tiến cho người ta tu, sách tiến cho người ta phát Bồ Đề tâm, cho người ta thâm tín nhân quả, cho người ta đọc tụng kinh điển Đại Thừa. Đó gọi là khuyến tiến hành giả. Thọ trì tam quy, thọ trì tam quy là cái vấn đề là khi chúng ta quy y rồi, cũng giống hệt như chúng ta phát Bồ Đề tâm. Chúng ta phát Bồ Đề tâm xong một cái là Bồ Đề đó yếu tử chết ngay, chết non. Sẽ phát xong là chết tại chỗ. Mình không có cung mang, mình không có dưỡng dục, mình không có nuôi nấng, mình quy y cũng vậy. Cho nên nói rằng là tôi quy y Tam Bảo rồi, thế thì bạn có phát vô thượng tâm chưa? Hình như chưa. Có bao giờ mình thể giải đại đạo chưa? Chưa. Có phát vô thượng tâm chưa? Chưa. Nhưng mà tôi quy y Phật rồi, nhưng mà chưa hết mấy cái đó. Tà tín vẫn còn, vẫn còn gọi là vẫn còn nhìn vào ma quỷ bói toán đủ thứ hết, sao xấu tốt đủ thứ hết. Và trong khi là quy y Phật không quy y thiên thần quỷ vật, nhưng mà họ vẫn nói là quy y rồi. Quy y Pháp có thâm nhập kinh tạng không? Hoàng đang nói đến trí tuệ Di Hải. Có thâm nhập kinh tạng chưa? Mới có thâm nhập kinh Di Đà. Đó. Nó quy tăng, thống lý đại chúng nhất thiết vô ngại, có thống lý chưa? Tôi còn thống lý tôi chưa xong, sao tôi thống lý người khác? Người sẽ nói như vậy. Thế thì quy Phật, quy Pháp, quy tăng có nghĩa lý gì? Thế bây giờ thọ trì quy Phật là thọ trì cái tâm vô thượng đã phát, không để mất. Tức là cái tâm thanh tịnh đã phát. Rồi quy Pháp là phải thâm nhập cho được vào cái thanh tịnh đạo. để hiểu rõ nó, tất cả mọi cái nhân quả về nó, thì tự dưng đem cái thanh tịnh đạo nó thống lý được đại chúng, độ được vô số muôn loài. Không như thế không cách gì độ. Một đời này trôi qua, đời sau trôi qua, nhiều đời trôi qua không có độ được. Mà cứ nhiều đời mà là nó lèng chàng như vậy nó nguy lắm. Có một đời nào đó bỗng dưng khởi một cái tham nào lên mạnh mẽ tiêu, mình có thể mất thân người. Một cái sân nào lớn, mình có thể mất thân người. Cho nên đang có thân người này phải quý hóa nó lắm, phải gìn giữ nó. Nếu mà không được đạo diệt thì ít ra cũng được nhân thiền. Nhưng mà rớt xuống tam bắc đạo là một phen mà mất thân người muôn kiếp khó trở lại. Cho nên ít nhất cũng phải phát những cái tâm mà thiện hành các điều thiện pháp của thế gian. Ít nhất cũng phải là chủ ở trong cái cõi nhân thiên này bằng phước báo. Thì dễ tiến tu lên cái vấn đề mà gọi là công đức. Cho nên nếu một người coi thường cái nhân thiên phúc báo mà bảo là nhân thiên phúc báo nó khó tu á, thế thì không nhân thiên phúc báo dễ tu ư? Thế cái người mà nghèo nàn nhân thiên phước báo dễ tu hơn à? Khó hơn chứ. Cho nên những tay có nhân thiên phúc báo mà nó đi tu á, nó mau chứng lâm, nó có trí tuệ, tại sao nó có phúc sẵn rồi. Cho nên nói ví dụ vua chúa, quần thần và những cái người mà gọi là có cái vị trí cao ở trong xã hội mà họ xuất gia đó, thì phần đông là họ khá hơn, họ dễ khá hơn nữa, tại họ có sẵn phúc đức rồi. Cho nên tôi cũng nhớ hoài khi mà ngài sư phụ của tôi mà nói là tôi sau này có phúc, tôi nói là con đây không cần phúc, mà nó tôi còn sa di à, nó cũng thuộc gọi là ngựa con háu đá. Cho nên là tôi cũng nói hùng mạnh lắm, tôi nói con tu hành không cần phúc, con chỉ cần có trí tuệ thôi. Cụ trợn mắt nhìn tôi, không có phúc á, làm sao tu được? Muốn tu cũng phải có phúc mới có thể xuất gia được. Không có phúc ăn mày cũng thất bại, làm ăn mày cũng không xong nữa. Mắng tôi. Đó. Tại vì hồi xưa thì tôi cũng hăng lắm mà, thế nên là chỉ nghĩ như vậy, chỉ tu cũng là chỉ cầu trí tuệ chứ còn mấy phúc báo thế gian là không cần. Nhưng mà bây giờ thì tôi thấy là con người ta nếu thiếu phúc báo thế gian nó bi đát đau khổ ghê lắm. Tôi thấy thiếu gì cái tình trạng mà thiếu phúc báo nhân thiên, tu gì nổi. Những người bị cùi hủi mà tôi có dịp đi thăm mà đi giúp ở trại cùi Quy Nhơn chẳng hạn, họ muốn tu cũng được, chùa nào nhận. Đạo Phật đâu có cho những người mà không lành lặn thân thể tu đâu. Muốn tu cũng không sống. Cho nên nếu mà mình nói rằng là sợ mình phúc báo nhân thiên nhiều không tu được, thì coi chừng không phúc báo nhân thiên càng khó tu hơn nữa. Có phúc báo nhân thiên khó tu, nhưng mà dễ hơn là người không có phúc báo nhân thiên. Thảm lắm. Thảm cực kỳ. Tôi có cái thì giờ để có thể làm tôi nói chuyện riêng, tức là tôi miêu tả những cái khổ bi đát mà tôi trải qua đó. Trong cái khi mà tôi thường xuyên đi phát trận, đi giúp những cái người nghèo ở từ Campuchia, Lào, Miến Điện, Philippines, từ Bắc vào Nam của Việt Nam, vân vân. Tôi gặp khối gì những cái hoàn cảnh bi đát. Và hoàn cảnh bi đát nó chỉ là cái vấn đề là thiếu phúc báo nhân duyên. Cho nên vì vậy, nếu mà tu mà bốn cái hạnh kia mà cho nó ngon lành á, thì cũng có khả năng là được vãng sinh, chứ đừng có nói là phúc báo nhân thiên không thôi. Cho nên nếu mà ngồi không mà không có chịu gọi là phụng dưỡng, không hiếu dưỡng cha mẹ, rồi phụng sự cho sư trưởng, không có từ tâm bất sát, sát túi bụi vào rồi ngồi niệm Phật thử. Đó. Xong rồi á, mà nếu không có học thập thiện nghiệp mà chuyên môn đi cướp của giết người, rồi niệm Phật thử xem, thử xem. Đó. Có về được không? Chỉ có cái cảnh giới của Ala là dứt bom xong rồi cũng về được tịnh độ, cũng về được cảnh giới thiên đường của ngài. Cảnh giới đó tôi sợ lắm, bởi vì hội họp mấy thượng đế không biết cái gầm bàn nào có bom. Như vậy thì mình hiểu, còn cái chung đó là cái mà gọi là thọ trì tam quy là như vậy. Thọ trì tam quy như vậy thì cụ túc chúng giới, bất phạm oai nghi là đừng có vi phạm hết. Thì đó là cái hàng thanh văn duyên giác, hàng nó sinh trung phẩm, giống y như là trong quán kinh miêu tả cụ phẩm sau này. Hàng đại thừa Bồ Tát là sinh thượng phẩm, tức là hàng phát Bồ Đề Tâm. Cái hàng mà nói là thọ trì tam quy, nó cụ túc chúng giới, nó bất phạm oai nghi là chỉ cho hàng sa môn đó, tu tập theo thanh văn. Còn nếu mà sa môn mà tu tập theo Bồ Tát đạo thì là phát Bồ Đề Tâm, thâm tín nhân quả, độc tụng kinh điển đại thừa, nhấn mạnh như vậy đó. Rồi khuyến tiến hành giả, thì những cái người đó thượng phẩm thượng sinh chứng vô sinh pháp nhẫn. Còn khơi khơi như vậy đó, đừng có mong mà có một cái tí niệm Phật hơi sơ thôi mà đòi chứng vô sinh pháp nhẫn, nó kêu là nghèo mà ham đó. Làm gì có cái chuyện đó, đừng có mơ giữa ban ngày, đừng có mộng trong đạo Phật. Ở Phật là đạo thức tỉnh, không có mộng, thức dậy đi, đừng có ngủ mê ở trong đạo Phật nữa, đừng có tưởng tượng nữa, cái gì cũng phải chiếu theo nhân quả. Thế thì quán kinh nói như vậy. Thế thì cái tinh thần của quán kinh cũng chỉ cho mình thấy rằng là phát tâm như thế nào, tâm hạ phẩm thì được cái cực lạc của hạ phẩm, tâm trung phẩm thì được cái cực lạc của trung phẩm, tâm thượng phẩm được cái cực lạc của thượng phẩm, kết hợp vô cùng với lời dạy của Đức Phật ở trong kinh Duy Ma: tùy kỳ tâm tịnh, tức Phật độ tịnh. Thì chính vì như thế cho nên mới có cửu phẩm, nên có trên dưới. Tại sao lại có trên dưới? Là tại vì tùy theo tâm của mình tịnh cỡ nào thì mình vào cỡ đó, thì mình sinh vào cỡ đó. Rồi khi sinh vào cái cỡ đó thì ngoài những cái mà Đức Phật nói, những cái nhân duyên phải tu, ngoài những cái nhân duyên đó, còn đó là những cái nhân duyên thuộc về tôi miêu tả trong kinh Quán Kinh, A Di Đà Kinh, Vô Lượng Thọ Kinh, gọi là ba kinh chính của Tịnh Độ Tông. Đó là ba kinh chính của Tông Tịnh Độ. Còn tôi còn đề cập tới cái ngoài Tông Tịnh Độ, tức là của Đức Phật chứ không phải của Tông Tịnh Độ. Của Đức Phật thì cái gì cũng khả tín hơn. Thế Tông Tịnh Độ là mấy vị cao tăng đó chỉ có lấy ba kinh đó, chỉ có học ba kinh đó. Nhưng mà Đức Phật chưa bao giờ mở miệng nó nói rằng là chỉ có ba kinh đó thôi. Cho nên vì như vậy thì mình có thể nhìn thấy rằng là ngay ở trong kinh Duy Ma về nó thì là Đức Phật chỉ bày là cứ tu tập tùy theo cái công đức mình có được, mình sẽ chiêu cảm sinh về cái thế giới tịnh độ nào đó. Rồi tùy theo cái tâm của mình. Và rồi thì trong Duy Ma Cật kinh thì Duy Ma Cật nói, trong Vô Lượng Thọ kinh thì Phật nói, một ngày một đêm tu hành thanh tịnh ở cái thế giới này bằng 100 năm vi thiện bách tuế ở vô lượng quang độ. Tức là bằng 100 năm làm thiện ở cõi Đức Phật A Di Đà. Kinh Duy Ma thì Duy Ma Cật nói, kinh Vô Lượng Thọ thì Phật nói, mà kinh Duy Ma nói Phật chứng minh, nói trước Đức Phật và nói với các vị Bồ Tát ở các tịnh độ phân tập đến. Thành ra chính vì như thế mới nói rằng là tu tập làm sao mà chính tâm chính ý thanh tịnh vào đó, thì một ngày một đêm ở đây được như vậy. Như thế thì nếu một ngày một đêm mà tu hành thanh tịnh, tức là tu theo cái hành của A Di Đà, tu theo cái pháp của Quan Thế Âm, là luôn luôn tầm tinh cứu khổ cũng nặng, thì bao giờ mấy cái tâm của mình nó mở rộng ra như vậy, nó thì tâm của mình mới khế hợp được với Đức Phật. Tức là mình ngồi đây Nhưng mà mình thường tưởng đến những con cá, con chim, con gà, con gì đó nó sẽ bị giết. Mình sẽ thương tưởng đến những cái người nghèo khổ khắp mọi nơi, tâm chư Phật như thế. Ngày nào mà cái tâm của mình chưa có thể mà xuất hiện được những cái điều như vậy đó, thì chưa tỉnh chút nào hết. Chưa tỉnh được một chút nào hết. Ngày nào mình ngồi đây nhưng mà mình nghĩ là còn biết bao nhiêu chúng sinh đau khổ, cho nên cần cứu. Và mình cũng nghĩ rằng là những cái chúng sinh đó có ân với mình, từng làm thân bằng quyến thuộc với mình, cho nên cứu họ đi. Nếu mình không cứu, ai cứu? Chỉ có Bồ Tát cứu thôi. Bồ Tát là ai mà tại sao chỉ có Bồ Tát cứu? Tại Bồ Tát là những người phát tâm, cho nên chỉ có những người phát tâm cứu thôi. Người không phát tâm không cứu. Người không phát tâm không cứu thì làm thế nào mà đạt được công đức? Công đức không có thì lấy vô liếng đâu mà di cư lên tịnh độ, mà có thể phát sinh được từ bi và trí tuệ. Tại sao chỉ có Bồ Tát cứu được chúng sinh? Tại Bồ Tát phát tâm. Bồ Tát phát tâm gì? Phát tâm vô lượng thanh tịnh tâm, độ nhất thiết chúng sinh. Chỉ có những người như thế mới cứu độ được chúng sinh. Nhưng mà những người như thế không phải là tự nhiên sinh ra là được. Cho nên mình không thể nói là chỉ có Bồ Tát làm được chứ tôi làm đâu có được. Tôi hãy làm Bồ Tát để tôi làm được những điều đó. Vì điều mong muốn của Đức Phật, vì sự nghiệp an lành của chúng sinh, cho nên tôi nên làm như vậy. Nên y giáo phụng hành, phát khởi cái tâm nó ra. Thành ra phát tâm Bồ Đề thì tự dưng gọi là Bồ Đề Tát Đoạ. Ngày nay đây đại đa số chúng ta thọ Bồ Tát giới, nhưng mà nếu mà chúng ta mà không có duy trì cái Bồ Đề tâm đó, thì cái Bồ Tát giới đó của chúng ta chỉ có giá trị ở trên miếng vải, chứ còn không có giá trị gì ở trong cuộc sống của chúng ta hết nào. Chẳng có thêm một phần công đức nào cả. Cho nên thọ Bồ Tát giới thì phải phát Bồ Đề tâm. Tại vì Bồ Tát là chúng sinh phát đại đạo tâm, nó được dịch là như vậy đó. Bồ Đề Tát Đoạ là được dịch nguyên chữ là câu dịch là giác hữu tình. Hữu tình là chúng sinh, tức là cái chúng sinh mà giác. Tân dịch là chúng sinh phát đại đạo tâm, hay chúng sinh phát vô thượng tâm, là Bồ Đề Tát Đoạ. Thế thì nếu mà chúng ta thọ cái giới của Bồ Đề Tát Đoạ thì chúng ta phải đương nhiên là chúng ta phải phát cái tâm nói trên đó, phát đại đạo tâm thì mới là Bồ Tát được. Còn chúng sinh bị một cái bệnh là chỉ hình thức, tức là phát Bồ Đề tâm cũng hình thức, thọ Bồ Tát giới cũng hình thức, quy cũng hình thức, nội dung thì xáo rỗng. Thật chất là như vậy. Còn cái tâm không có thay đổi, cho nên trước quy y và sau quy y, before, after, y chang, không có chụt đi ký nào hết. Cũng mập ú ù. Thuốc trị mập mà trước khi đó chụp hình before béo ú, after cũng phì lũ. Đó. Sau thời gian uống thuốc trị mập 30 năm, thôi thuốc nó bỏ cho rồi đi. Mà nếu mà không phải lỗi thuốc thì là lỗi mình. Thế là cái lỗi của mình rồi. Chư Phật cũng có lỗi, giáo pháp của chư Phật cũng có lỗi, như tôi chứng minh. Có nhân có quả. Nói cái gì phải có nhân có quả mà phải đáp, chứ không có phép lạ cái gì hết trơn á. Không có là hỏi tại sao như vậy. Tại vì Đức Phật là thần thông quảng đại, cho nên là Ngài cũng đem mình lên được. Đem bây giờ luôn cho đổi đi. Tại sao còn bắt mình phải niệm? Đức Phật hốt hết một mẻ, đem lên một thể luôn. Đỡ mất công phải mướn trường này, đỡ mất công phải quyên góp xây Liên Hoa đạo tràng gì. Lên trên đó đâu cần, lên hết trên đó bao nhiêu cũng đủ. Chứng tỏ là không được, phải có điều kiện chứ. Thì cái điều kiện nó rõ ràng lắm, bao nhiêu kinh điển nó đều là mô tả và nói lên tất cả những cái yếu tố nói trên đó. Cho nên thì chúng ta cái vấn đề mà tu học thì đương nhiên là nói phát tâm là cửa ngõ đầu tiên, và phát tâm xong một cái duy trì sự phát tâm đó bằng lập nguyện. Cho nên mới nói ở tu hành cấp vụ lập nguyện cư tiên. Nên cái chuyện tu hành mà cấp bách nhất là lập nguyện ấy. Thế nhưng mà tuyệt đại đa số không có ai biết lập nguyện hết. Cho nên mình thấy rằng là hết thảy chư Phật, chư Bồ Tát trong cái quá khứ tu hành đều có phát nguyện, đều có nguyện hết. Như A-di-đà có 48 nguyện, Dược Sư có 12 nguyện, Quan Thế Âm cũng có nguyện, vân vân, Địa Tạng chỉ cần một nguyện thôi. Đó. Địa ngục vì không thể bất thành Phật. Là bấy nhiêu đó đủ nói lên là cái tinh thần gọi là thanh tịnh vô cùng. Cho nên chính vì như thế mà Ngài Địa Tạng mới được là Đức Phật tán dương, và Đức Phật dưới mắt mình á, dưới cái tâm lý của mình á, thì mình nhiều khi mình cho rằng là mình thích nhất là Quan Âm, hay mình thích nhất là Văn Thù. Mình học Phật Pháp thì mình hay để tượng Văn Thù lên, nhưng mà để tượng Văn Thù lên rồi mà nó cũng phát trí tuệ đâu, nếu không phát tâm. Không phải cái tượng nó có thể giúp cho mình sinh trí tuệ đâu. Rồi mình hay cầu cạnh thì để Quan Thế Âm, tại vì Ngài Đại Từ Đại Bi. Nhưng mà khi mà Đức Phật chuẩn bị cho cái lúc mà hậu sự, tức là Ngài nhập Niết Bàn, giao phó tất cả chúng ta đây, chúng sinh đây cho ai? Trong các vị Bồ Tát, Đức Phật tuyển. Đó. Đức Phật chỉ định Địa Tạng là người thay thế Đức Phật khi mà Đức Phật Niết Bàn. Cho nên trong kinh Địa Tạng Thập Luân, Đức Phật nói rõ lắm, là Địa Tạng Bồ Tát đó là một vị mà xử lý thường vụ Phật. Xử lý thường vụ Phật không biết bao nhiêu đời, từ cái kiếp mà quá khứ đó, gọi là cái kiếp quá khứ 1000 vị Phật, rồi đến cái kiếp hiện tại này, rồi sau đến cái kiếp tương lai, mỗi cái kiếp như vậy 1000 vị Phật. Mà cứ 1000 vị Phật thì cứ một vị Phật hiện tại mà nhập Niết Bàn đó, thì cái vị Phật tương lai nó có một cái khoảng thời gian vị Phật tương lai chưa ra đời, giống như hiện tại chúng ta đây. Và hiện tại chúng ta đây, nó ai là Phật của chúng ta hiện tại? Đức Phật có nói giao phó hết thảy chúng sinh Nam Diêm Phù Đề cho Địa Tạng Bồ Tát. Và Đức Phật có nói rằng là có giao cho Địa Tạng Bồ Tát, Đức Phật mới an tâm. Ở trong kinh Địa Tạng Bổn Nguyện, Đức Phật cũng có đề cập qua cái chuyện đó. Ở trong kinh Địa Tạng Thập Luân là Đức Phật nói rõ. Và rồi thì các vị Bồ Tát khác, các vị Thiên Tử, các vị Diêm La Vương đó, cũng hiểu rằng là tại sao Đức Phật chọn Địa Tạng. Vì nào cũng nói rằng là các hạnh nguyện của các vị Bồ Tát kia đó còn có thể cùng tột, nhưng mà hạnh nguyện của Địa Tạng thì không bao giờ cùng tột. Chính vì lý lẽ đó mà Đức Thế Tôn giao phó chúng sinh Nam Diêm Phù Đề này cho Ngài. Cho nên Ngài đã từng làm cái vị mà gọi là luôn luôn giữ cái chức là gọi là xử lý thường vụ ở cái thế giới này, làm cái vị Phật như vậy. Thế đó cũng là nhờ cái tâm thanh tịnh của Ngài, cái vấn đề mà gọi là địa ngục vì không thể bất thành Phật. Đó. Thì địa ngục phải cho không, thì địa ngục là tượng trưng cho vấn đề của ác pháp, cho nên là đoạn nhất thiết ác. Là tu cái hạnh mà độ nhất thiết chúng sinh, gọi là tu nhất thiết thiện. Đó. Độ nhất thiết chúng sinh. Đức Phật luôn luôn tìm kiếm người làm cái nhiệm vụ như vậy. Và Đức Phật tán dương và tán thán. Cho nên nếu bây giờ mà chúng ta cũng theo cái hạnh nguyện của Ngài Địa Tạng, ví dụ vậy, đó, thì chúng ta cũng sẽ sinh về cái cực lạc, cái thế giới tịnh độ của Ngài Địa Tạng. Tại vì Ngài Địa Tạng thì chiếu theo cái nguyên tắc đó, thì lúc nào Ngài cũng đóng cái vai Bồ Tát như vậy. Nhưng mà từ khi Ngài phát tâm đó, thì là Ngài đã thành Phật rồi. Tại vì thành Phật là không phải là chỉ ở cái chỗ giống như bây giờ mình nhìn Quan Thế Âm Bồ Tát là mình nói là Ngài chưa thành Phật. Hấp, Ngài là cổ Phật mà. Địa Tạng cũng thế, đều là của Phật. Cho nên để kết thúc lại á, thì tôi cũng nói thêm về cái điều là cái sự phát nguyện của Địa Tạng á, tuy rằng là Ngài sẽ là người thành Phật cuối cùng, nhưng mà Ngài thành Phật trước nhất rồi. Điều này ai hiểu? Chỉ có trí tuệ hiểu được. Chỉ có những người tâm thanh tịnh hiểu. Chỉ có chư Phật, chỉ có những vị mà gọi là hiền thánh tăng có trí tuệ hiểu. Ở trong đó có một cái vị thánh tăng được gọi là cổ Phật, một thiền sư vĩ đại của Thiền Tông Trung Hoa, Triệu Châu Tùng Thẩm. Như chúng ta biết, khi có một bà lão đến hỏi Ngài, Hòa Thượng bày cho con cái cách nào mà tu hành cho mau thành chánh giác, con thời gian đâu còn dài nữa đâu, con lớn tuổi rồi, thời gian không còn dài, xin bày cho con pháp nào tu nhanh nhất, thành nhanh nhất. Đức Phật không có dạy cho phán sinh hay cái gì hết. Ngài Triệu Châu không có dạy gì hết. Ngài Triệu Châu nói dễ lắm, để bà thành Phật một cách nhanh lẹ nhất đó, bà về nhà đi, bà phát nguyện rằng là bà làm mọi cái điều thiện nào bà nhìn thấy, bà bắt gặp, rồi bà hồi hướng cái công đức đó cho hết thầy chúng sinh đồng thành Phật đạo, bà là người thành cuối cùng. Bà này chưng hứng và nói rằng là đó là cái pháp mà lâu nhất, đâu phải cái pháp nhanh nhất đâu. Hòa Thượng giỡn à? Hòa Thượng nói không, chính nhờ như vậy bà mới thành Phật nhanh nhất. Mà thực sự nó như thế đấy. Cái đó người phát tâm thì sẽ hiểu, sẽ thấy rằng là đúng như vậy. Còn nếu không phát tâm thì sẽ hiểu như bà già đó đó, là cái đó là con đường lâu nhất. Nhưng không phải đâu. Con đường mà luôn luôn làm thân cận, thân bằng, quyến thuộc của mười phương chư Phật kiểu như vậy đó, thì làm sao mà lại không có một chính báo với y báo của thanh tịnh được? Làm sao mà có cái chính báo thanh tịnh được? Thanh tịnh quá trời đâu có gì. Nó là chính báo thanh tịnh, cho nên y báo cũng thanh tịnh vô cùng. Thành ra dùng tất cả những cái phương tiện như thế đó để mà thì hiện độ sinh mà thôi. Còn khi mà thành tựu cái chính báo, tức là cái thanh tịnh pháp thân rồi, là chứng quả rồi. Như vậy thì nói tóm lại thì chúng ta trải qua cái năm cái năm cái thời, thì tôi cũng chỉ có mục đích của tôi là cũng chỉ gọi là làm sao để cho chúng ta nó hiểu rõ cái khía cạnh nhân quả ở trong cái sự tu hành của chúng ta, cũng như là cái khía cạnh nhân quả của vấn đề mà thành Phật hay là thành tịnh độ. Kể ra thì tôi cũng chưa có cái thời giờ để mà nói đến cái vấn đề mà cái nhân quả để hình thành thế giới tịnh độ, và thế giới tịnh độ này nó ra sao, và chúng sinh ở trên đó, tức là thánh chúng ở trên đó đó sinh hoạt như thế nào, có phải chăng cũng sinh hoạt như mình, là có cái ngã chạy lươn tơn như vậy hay là như thế nào, vân vân. Thì tôi rồi hẹn một cái dịp nào đó thì sẽ nói về cái vấn đề mà thành tựu cái thế giới tịnh độ như thế nào mà nó thành tựu, và thánh chúng ở trên đó cũng thành tựu như thế nào, sinh hoạt thật sự như thế nào, nếu chúng đúng theo tinh thần của nhân quả mới lại của thanh tịnh pháp. Nhưng mà mình không có cái thời gian, tôi chỉ kịp gọi là nêu một số những cái vấn đề mà trong sự tu tập của mình thôi, những vấn đề nó có thể là mình hiểu thêm để cho mình vững tin. Và cuối cùng hết thì tôi cũng xin hồi hướng Tam Bảo, nguyện cầu hồng ân Tam Bảo từ bi và gia hộ cho toàn thể quý Phật tử hiện diện trong mấy ngày hôm nay, đời đời kiếp kiếp luôn luôn được phát vô thượng thanh tịnh tâm, được nhập vô thượng thanh tịnh đạo, được hành vô thượng thanh tịnh pháp, được chứng vô thượng thanh tịnh pháp thân, được thành vô thượng thanh tịnh độ. Và xin đem công đức có được của chúng ta hồi hướng cho cha mẹ của chúng ta hiện còn tại thế được phước thọ thăng long. Nếu như cha mẹ chúng ta đã quá vãng, cũng như cha mẹ của chúng ta ở trong tất cả các đời quá khứ xa xưa, thấy đều được phát Bồ Đề Tâm, được sinh Tây Phương, được thành Phật Đạo. Nam Mô A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất nơi càng đệ tử và chúng sinh đều trọn thành Phật.